Thế thì mình thấy ngay như vậy mình đã tự giúp mình được, và mình còn giúp được thiên hạ nữa. Và như vậy thì cái đức đã lớn quá chừng, cái năng đó vô lượng, bởi vì cái năng lực đó là có thể độ tận chúng sinh. Mình cứ nhớ như vậy chứ không phải chỉ một người hay là hai người mà thôi. Đó. Và chính cái trí tuệ và cái từ bi khi mình phát triển đó, nó cho mình thấy rằng mình không còn có cái mà là tinh thần của đối phó. Mình mất đi tinh thần của đối phó, tinh thần của đấu tranh. Mà mình mất đi mấy cái tinh thần đó thì tự nhiên trong lòng mình nó hạ xuống. Bao nhiêu lửa nó hạ xuống. Và tự nhiên mình thấy an lạc. Một khi trong lòng của mình an lạc là một khi mà mình khó ghét được người nào lắm. Mình ghét không nổi. Đầu tiên là mình không đỡ ghét, rồi sau đó mình ghét không nổi. Và sau cùng là mình quên mất chữ ghét trong đời mình rồi. Thì tự nhiên mình an lạc. Và tự nhiên khi đó mình mới phát sinh tâm mà độ chúng sinh được. Và khi mình phát sinh tâm độ chúng sinh được, mình mới tu học được 37 phẩm trợ đạo. Còn bây giờ có học mà kèm theo với cái tâm mà là không độ được chúng sinh, học cũng như không, cũng như con vẹt thôi, nói lại được thôi nhưng mà không thực hành được. Nhưng mà khi mà cảm nhận được cái tâm đó, tức là bắt đầu không còn cái tâm đối phó nữa, đối phó với người này người nọ, không còn cái tâm mà đấu tránh nữa giữa thế gian này với thế gian nọ nữa, nói ví dụ như thế. Thế thì khi như vậy thì khi cái tâm của mình nó bắt đầu nó bình, thì cảnh giới của mình bắt đầu bình lặng. Và khi cảnh giới của mình bắt đầu bình, tức là tĩnh ở đó, tĩnh là tịnh ở đó, thì mình mới có thể thiết lập được cái trang nghiêm, được cái cảnh giới của mình. Và trang nghiêm được như thế thì mới có thể dẫn dắt kẻ khác đến với cái sự trang nghiêm mới được. Thì mình mới phát sinh cái tâm độ được. Và khi đó mình mới cảm thấy an lạc được. Và khi đó mình mới cảm thấy rằng là ai mình cũng có thể cứu độ. Và khi đó mình mới cảm thấy Đức Phật là thực sự là chí lý. Khi Đức Phật nói là thể nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Còn khi mà mình chưa cảm thấy như vậy được, là dù sao chăng nữa mình vẫn nhìn Đức Phật bằng con mắt nghi ngờ vô cùng. Tại vì tôi không chấp nhận được điều đó. Tôi không chấp nhận được điều mà ông nói. Ông nói rằng là phải độ hết chúng sinh, thì tôi chấp nhận không được. Tôi nói chỉ độ được mấy người nào tôi thương thôi. Và như vậy làm thế nào mình trở thành Phật tướng? Và làm thế nào mình học được đạo Phật? Khi mình không chấp nhận được Đức Phật, thì làm thế nào mình học được đạo Phật? Mà khi mình học đạo Phật mà mình không chấp nhận Phật, thì tôi thiết tưởng mình nên học chỉ mất thì giờ. Sự thiệt nó như vậy, mất thì giờ cho mình lắm. Và vì mình sẽ không đạt được một cái gì hết á. Nói thẳng như vậy, không đạt được một cái gì hết. Cho nên mình cũng thấy thiếu gì người chẳng hạn như vậy đó. Cho nên tu sĩ đi chăng nữa, rồi chung cục cũng rơi. Là chỉ vì như vậy, là chỉ vì không chấp nhận được Đức Phật nói rằng là dục lạc của thế gian thì đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, và vẫn cảm thấy nó là hạnh phúc. Cho nên chung cục vì học Phật nhưng mà không tin lời Đức Phật nói, là nói tụ chung khi không tin lời Đức Phật là không tin Phật rồi. Tại nếu thực sự mình tin cái đó thì mình phải tin cái cách người đó nói ra, tức là mình phải hành theo. Mà nếu mình không hành theo mà mình không tin thì tất nhiên rằng là mình có học cũng chỉ là giỡn chơi đó. Cho nên vì vậy mà tu sĩ cũng ra đời, cũng bỏ, là bởi vì mình tin không nổi lời của Đức Phật. Thế cho nên một khi mà mình đã tin vào Đức Phật, mình tin Đức Phật là một đấng cao cả, thì tất cả những cái gì Đức Phật đưa ra nó cũng phải là cao cả chứ. Nhưng mà tại sao mình lại không chấp nhận khi mình thờ Phật, nhưng mà mình cứ hành động theo ma vương? Ma vương tức là luôn luôn quấy nhiễu cái làm cho mình, cản trở cho mình cái mà phát triển được từ bi. Quấy nhiễu làm cho mình phát, cản trở mình cái tâm phát triển của trí tuệ. Đó là ma vương. Cho nên khi Đức Phật mà 49 ngày mà ngồi tham thiền dưới cội cây Bồ Đề, ma vương hiện lên phá cũng chỉ để cố ý là làm cho Đức Phật đừng phát triển nổi cái trí tuệ và từ bi. Đó. Thế thì ở đây mình cũng vậy. Ở dưới thì hì hài hục lạy Phật. Đó. Ca ngợi đạo Phật và cao cả là từ bi như Đức Phật nói với An Nan vậy. Nhưng mà thật sự thì mình hành động luôn luôn theo tiếng gọi của ma vương. Nghĩa là vẫn ái kiến. Đó. Nghĩa là vẫn hận thù. Nghĩa là vẫn không chấp nhận từ bi và trí tuệ. Nghĩa là vẫn cho rằng là từ bi và trí tuệ. Và nói thẳng nó là Phật tử đấy, chứ tôi chưa có nói đến vô thần đâu. Cho nên bây giờ mình chỉ dụ như giờ về phía cạnh nào mình có thể nói rằng là đạo khác, tôn giáo khác hay là vô thần đi, chủ nghĩa đi, có thể nói như vậy. Đả kích từ bi và trí tuệ. Chứ thực sự tôi nói thật thà, hôm nay tôi ngồi ngay chính điện này, tôi nói thật thà, ngay trong thân tâm Phật tử cũng có rất nhiều người trong một cách vô tình cũng đả kích từ bi và trí tuệ và cho là không thực tế. Thực sự mà nói như vậy. Và tôi rất gặp nhiều người Phật tử chính hiệu đi chùa làm việc chùa nữa, và từng mở miệng và nói với tôi rằng là không thể sử dụng từ bi và trí tuệ. Và nếu như vậy thì Đức Phật là tầm bậy sao? Trong cái Đức Phật nói rằng là với cái thế giới này, với cái bệnh tật như vậy, chỉ có phương thuốc nó chữa được thôi. Đức Phật nói hẳn như vậy. Chỉ có một phương thuốc đó để chữa, còn không có một cái phương thuốc thứ nhì. Ấy thế nhưng mà mình thường chữa theo cái thuốc của mình. Cái thuốc của mình là thuốc gia truyền từ Ma Vương. Có nghĩa là lấy bùn rửa bùn, lấy máu rửa máu. Thế không chấp nhận từ bi và trí tuệ là giải pháp. Không chấp nhận như vậy. Và chấp nhận là tham nghĩa là dục lợi dưỡng gì đó là sự nghiệp, chứ không chấp nhận trí túc và thiểu dục. Không chấp nhận và luôn luôn nghi ngờ. Và họ biến Đức Phật chỉ là một cái gì đó để mà may ra đến cái khi mình túng thế lắm. Thì Đức Phật cũng là một người có cái năng lực tu hành thiệt đấy. Nhưng mà mình chỉ dựa vào Đức Phật để mình lợi dụng Ngài, để mình cầu xin những cái dục lạc mà mình không kiếm được bởi cái sức của mình. Thì mình hãy kiếm qua sự quỵ lụy nơi Ngài. Chứ mình không quỵ lụy nơi Đức Phật để cầu xin một cái chân lý mà Đức Phật mong muốn, chân chính, cái Đức Phật muốn cho mình thực sự. Mà mình chỉ cầu Đức Phật ở những cái lạc vặt. Cũng như con cái không có học được ở cha mẹ những cái hay, cái tốt mà cha mẹ kinh nghiệm có được trong cuộc sống mà muốn dạy cho con cái. Con cái muốn như vậy. Con cái chỉ muốn nhờ vô tiền của cha mẹ để sống theo cái ý của mình. Mà không có muốn rằng là học cái hay cái tốt mà cha mẹ kinh nghiệm trong đời sống bao nhiêu cay đắng nhiều lắm, chịu đựng nhiều lắm. Và hiểu biết những cái kinh nghiệm đó để dạy lại cho mình, con cái chịu học được hết vậy à. Thì Phật tử đối với Phật cũng hết thề. Cũng chỉ muốn dựa vào một cái oai lực nào đó của Đức Phật thôi. Còn cái thực sự cái mà Đức Phật muốn dạy hay là muốn chỉ thì mình không bao giờ lưu tâm đến. Và mình cũng có thể trong thâm tâm mình ngấm ngầm không chấp nhận. Mà khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh tới những cái điều như vậy. Nhưng mà cũng cho rằng là chẳng hạn khi nào mình có thể phát sinh được tư tưởng mà nguyện độ nhất thiết chúng, hay là nhất thiết tại chúng, cái là đều nghĩa là thống lĩnh, nghĩa là vô quay ngại hết, nhận lãnh hết. Chừng nào mà mình có thể làm như vậy là khi nào mình không còn cái tâm tham dục. Tại chính cái tâm tham dục như ban đầu tôi nói, tâm tham dục nó mới sinh cho mình cái ý đối phó. Cái ý đối phó của mình nó mới sinh cho mình đối phó là cho bản thân mình, rồi đối phó cho vợ chồng con cái. Từ đó nó mới sinh tâm đối phó lung tung. Cho nên cả một ngày mình nhức đầu nhức óc chỉ vì cái chuyện mà mình phải đối phó và tạo sự hơn thua, tạo sự lỗi lỗ. Và tạo sự hơn thua, tạo sự lừa lỗ trên thế gian thì nó đấu tránh không ngừng. Và bởi vì cái lý tưởng mình mang mình cho là chúng đó, mà đôi khi mình lại nguyền rủa cái lý tưởng đó là bởi vì sao? Bởi vì chính những kẻ mà đàn áp và hạ khắc mình là những kẻ đó là nó tôn thờ cái chủ nghĩa đấy. Chủ nghĩa đối phó và đấu tranh, chủ nghĩa mà lời cho bản thân. Đó. Vì xong mình lại học lại cái đó để mà mình giải quyết bằng cái phương tiện như vậy. Nhưng mà trong cái Đức Phật nói là ngay bây giờ mình muốn chữa trị cho mình và cho người, trước tiên mình phải khỏe cái hẳn. Cả hai đứa đồng bệnh thì không có đứa nào chữa được cho đứa nào. Thế bây giờ mình phải khỏe cái hẳn thì mình mới mang may ra, mình mới chữa trị cho kẻ kia. Thì bây giờ mình hãy khỏe, khỏe trong cái phiền não. Tức là hết cái bệnh phiền não đi, mình khỏe là khỏe an lạc. Mà giết là giết bệnh phiền não. Thì muốn khỏe cái an lạc đó thì phải chấp nhận cái tinh thần của Đức Phật, tức là từ bi và hỷ xả. Mà chỉ có tinh thần đó mình thấy rõ. Bây giờ tất cả những cái lý tưởng thế giới mình mang, mình nghĩ cũng mê tín hết á. Chủ thuyết nào cũng mê tín, tại chủ thuyết nào cũng không thật, cũng mông lung. Chủ thuyết nào cũng không có năng, không có đức. Không có đức là đức độ người. Chẳng hạn bây giờ chủ thuyết bây giờ neo-Nazi đi, thì cũng chỉ lợi cho một thiểu số thôi, mà cũng hại cho một đám khác. Đó. Nói ví dụ như thế. Thế bây giờ bất cứ một cái chủ thuyết nào của thế gian này đưa ra, một cái chủ nghĩa nào của thế gian này đưa ra, thì luôn luôn nó cũng chỉ là trong một cái thế tương đối. Đó. Nghĩa là nó cứ chỉ lợi cho một số người này và hại cho một số người kia. Nó luôn nằm ở trong cái luẩn quẩn như vậy. Cho nên cái năng, cái đức của nó không có. Bởi vậy tất cả mọi chủ thuyết ở thế gian này đều là mê tín dị đoan. Khi mà mấy anh nó mới tin rằng là anh theo cái chủ thuyết đó anh giải quyết được, mấy anh đó chính là đang mê tín dị đoan đấy. Từ mấy anh chính trị cực hữu hay cực tả thì đi chăng nữa thì mấy anh đó đều là mê tín dị đoan. Tại vì anh không giải quyết được cho anh, mà anh thấy trước mắt rồi. anh thấy trước mắt những bài học lịch sử không cho anh thuộc và anh hiểu một tí nào hết. Là tất cả những cái chủ nghĩa đó chỉ đem đến đau khổ tàn khốc thôi cho người khác, rồi chung cục cũng cho chính cả anh nữa. Cho nên tất cả những đó nó không có đức, nó năng, không có thật. Ông nên tin vào những cái như vậy, nó là tin vào mê tín, là mê tín đúng nghĩa đấy. Còn Phật giáo đó, nó cái lý tưởng của Phật giáo nó khế hợp với chân lý. Mà cái chân lý này là cái chân lý, khi gọi là chân lý là mình biết rằng là cái lẽ phải chung cho toàn thể mọi người. Mà tất cả mọi người thì ai áp dụng nó thì lợi ích cho bản thân mình thôi, nhưng mà hại cho kẻ khác. Tại mình thấy tất cả những chủ nghĩa của thế gian này, cho đến thực dân chủ nghĩa đi chăng nữa, thì cũng chỉ lợi cho thực dân nhưng mà hại cho những dân bị đô hộ. Nói ví dụ như thế. Thế thì mình thấy hết thầy. Thế thì nếu khi mà nhìn cho kỹ lại thì chính tín đồng nghĩa với lại Phật pháp. Ngoài Phật pháp đó không còn cái gì gọi là chính tín hết. Cho nên tất cả mình đây, nếu một khi mà chưa mà thể nhận được Phật pháp thì tất cả chúng ta đây đều là mê tín ráo hết, đều là mê tín hết. Theo cái gì đi chăng nữa cũng là mê tín. Mà cho đến theo Phật giáo, mà gọi là theo Phật giáo chăng nữa, nhưng nếu mình trong thân tâm của mình chưa chấp nhận được những lời dạy của Đức Phật thì mình cũng vẫn là mê tín. Tại vì mê tín nó có nhiều cái như thế này. Mê tín nó có sở và năng và sở. Năng là mình, sở là cái đối tượng để tin. Đó. Mà năng á, tức là trước khi mình tin điều gì, mình tin không vì truyền thống. Không vì là truyền thống mà tin, không vì là người thân của mình tin cho nên mình tin theo. Mà hãy tự mình suy nghĩ và thể nghiệm một cách khách quan vào. Suy nghĩ thể nghiệm khách quan là thế nào? Suy nghĩ thể nghiệm khách quan là làm thế nào để suy nghĩ cái đối tượng tin nó có đầy đủ ba yếu tố đức, năng và thật. Rồi khi đó mình phát sinh cái tâm tin thì bây giờ đó mình là chính tín, bởi vì năng tín của mình cũng là chính và sở tín của mình cũng là chính, cho nên mình là chính tín 100%. Còn có nhiều người sở tín là chính tín, thế nhưng mà năng tín là mê tín. Thì đa số Phật tử chúng ta đây, năng là mê tín, sở là chính tín. Cho nên cái chính tín của mình chưa có hữu hiệu. Tức là mình tin vô tình thôi, mình tin chính. Nhưng mà cái sự phát sinh lòng tin ở nơi mình đó là sảng. Tức là chẳng hạn như là đó, thì mình thấy là thôi bạn bè mình tin thì mình cũng tin. Đó, hay là cha mẹ mình theo mà, cho nên bây giờ mình cũng theo. Tức là cái năng tín của mình là mê tín đấy. Tại vì nếu năng tín mà rơi vào trong hai trường hợp mà vì truyền thống mà theo, vì người thân của mình mà theo á, rồi mình theo á, thì như thế đó là mình không có suy nghĩ chín chắn, là bậy. Là cái năng đó là năng bậy. Cái năng chính, tức là cái năng phải suy gẫm một cách rõ rệt, đàng hoàng, suy gẫm theo một cách rất là chính đáng, tức là suy gẫm về ba yếu tố của cái sở tín đấy, là đức, năng và thật đấy. Thì cái năng tín đó là chánh tín. Và đối ngược lại, cái sở tín của mình, nó có thể là chính hay là mê, nếu nó có hội đủ ba cái điều kiện nói trên hay là không. Cho nên trong cái năng tín cũng có mê và chính, trong cái sở tín cũng có mê và chính. Cho nên có nhiều người năng tín rất chính, nhưng mà sở tín nó lại là mê. Tức là như hồi nãy tôi nói, có nhiều người suy nghĩ thiệt, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, nhưng mà suy nghĩ về cái suy nghĩ thì chúng rồi đấy, là có suy nghĩ, thế nhưng cái hình thức suy nghĩ thì suy nghĩ sai, tức là không được khách quan. Đó, không được đầy đủ cái hiểu biết chân chính, tức là không suy nghiệm rõ ràng cái đức, cái năng, cái thật. Cho nên vì vậy, tuy có thể nghiệm cái suy nghĩ rõ ràng và nói là à, cái bà đó, cái ông đạo sư đó chỉ cái đó, chúng lại tôi thấy đúng đó, tại vì tôi về tôi làm theo, tôi thấy tôi có xuất hồn thiệt, ví dụ như thế. Cho nên cũng có suy nghiệm thiệt chứ không phải là tin bừa đâu. Rồi sau đó phát sinh tin. Thế nhưng, cho nên cái năng có thể trúng đấy, mà cái sở nó là sai. Và thành ra vẫn bị rơi vào mê tín như thường. Đó. Nên cái năng là có suy nghĩ rồi mê tín. Có suy nghĩ rồi mê tín thì Đức Phật cho là trúng đấy. Thế nhưng suy nghĩ phải khách quan và phải hiểu biết cách suy nghĩ là nhìn cái đối tượng nó bằng con mắt nào. Đừng có cái đối tượng nó hợp với cái dục của mình là tin thì sai. Mà cái đối tượng đó nó phải có đức, năng và thật. Cho nên mình phải có một cái can đảm để mà mình khắc chế mình, để mà mình vươn lên, để mà tương lai cho mình chứ phải cho ai, cho mình trước đã. Là có cái can đảm rằng là nhận cái sự thật và mình có can đảm hành động theo cái sự thật. Tức là một khi mình nhìn thấy cái đối tượng đó là đức, là năng, là thật rồi thì mình dám hành động. Mình có can đảm như vậy. Đó. thì mình thì như thế thì mình mới có thể đạt được cái hạnh phúc cho mình trong cái con đường của tương lai. Mình mới có thể sửa sai mình được, mình có thể chuyển phàm mình thánh được, có cách gì thôi mình cũng cách gì chuyển được. Còn nếu mà bây giờ mình không có cái can đảm đó, nhất là mình chỉ nghe và chỉ nhận lấy chơi vậy thôi đó, thì không bao giờ mình đi sâu được ấy. Và khi mà mình có can đảm và mình nhận lãnh những cái lời của Đức Phật dạy phổ vào á, thì đó thì mình sẽ thấy ngay như vậy, mình sẽ thấy rằng là mình bắt đầu có một cái con mắt nhìn mọi người nó khác đi một tí. Xong rồi mình bắt đầu mình thấy lòng mình khi nào nó cũng nhẹ nhõm đi một tí. Cho dù mình có đấu tranh đi chăng nữa, cái đấu tranh của mình nó cũng không có làm cho mình mỏi mệt, nó cũng làm cho mình hận thù, đau khổ. Mà cái đấu tranh của mình nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi cái đấu tranh đó là cái đấu tranh của cứu khổ, của cứu độ. Thì ai lại không đấu? Mình cũng phải đấu tranh với tự bản thân mình trong từng giây từng phút. Thế nhưng mà khi mình đấu tranh như vậy đó, trong cái sự đấu tranh đó, chẳng hạn bây giờ khi mình muốn độ một người nào, mình cũng có thể xài cái chữ là mình đấu tranh với người đó. Đó. Tức là mình làm sao mà khi cái đấu tranh của mình nó không có một cái oán hờn, mà cái đấu tranh của mình có một cái sự thương xót ở trong. Khi mình đấu tranh với mọi người đó là vì một cái tâm thương xót, chứ không phải vì một tâm oán hờn. Còn nếu tâm oán hờn thì mình hỏng rồi. Thì mình không hết phải Phật Pháp rồi. Nhưng mà mình phải đấu tranh với một tinh thần là vì thương xót mà đấu tranh, vì cứu khổ mà đấu tranh, vì độ cái kẻ đó mà mình phải đấu tranh. Chứ không phải đấu tranh theo lối Islam, giết nó đi, mà là giác ngộ lấy nó. Đạo Phật thì luôn luôn như vậy. Kẻ đó ác hả? Giác ngộ hắn thì hắn hết ác. Kẻ đó đang đau khổ hả? Giác ngộ hắn, hắn hết đau khổ. Thế con đường chỉ có hai con đường, một là đau khổ, hai là gây ác để làm người khác đau khổ, để lấy cái ác đó làm hà cái dục của mình. Như tôi nói, cái người ác họ cũng khổ lắm. Nếu cái ác kia mà không hành hạ họ dữ dội thì họ không ác đâu. Sở dĩ mà một khi mà họ phải túm lấy mình, họ phải bóp cổ mình á, họ phải cào cấu mình, là khi đó họ tức ghê lắm rồi, họ giận ghê lắm rồi. Tức là cái tức ghê lắm, cái giận ghê lắm nó hành hạ họ. Họ chịu không nổi, họ mới nhảy bổ tới, họ bóp cổ mình. Còn nếu mà họ còn chịu nổi đó thì họ vẫn ngồi yên chỗ. Đó. Cho nên thế như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng là cái kẻ bị bóp cổ rất là đau khổ rồi, mà cái tên đang bóp cổ nó cũng đau ghê lắm, nó cũng đau khổ ghê lắm, nó mới bóp cổ mình chứ. Nó cũng nhào đến chứ. Chứ còn nếu mà mình không có một cái chút xíu nào mà tự nhiên giờ cái tôi ngồi tôi bảo chị Châu ơi nhảy tôi bóp cổ chị Trinh đi. Châu bảo bóp đâu có nổi. Mà tự nhiên bóp kỳ quá à, mình sẽ bảo vậy. Đó. Mà bây giờ mà chị dụ chọc giận lên đi thì mình bảo ê đừng bóp, cũng mà bà bóp cho chết. Thì mình cũng sẽ nói như thế. Đó. Thế thì tức là mình phải chịu bị một cái giận đó, nó hành hạ mình ghê lắm. Thì mình bây giờ mình chịu không nổi mình mới làm ác. Thế nên cái kẻ làm ác, kẻ đó nó cũng đang còn bị cái ác hành hạ nó lắm. Cái ác hành hạ nó lắm, nó mới có thể ác được đấy. Chẳng hạn những cái tâm lý, bây giờ mình nói Khmer Mai Đỏ nó ác độc vô cùng. Khmer Mai Đỏ nó cũng bị một cái tâm lý, cái tâm lý của hận thù chồng chất, của cái hận, cái mối hận nó đè nặng trên người nó. Đó. Đè nặng không bao giờ làm cho tâm hồn nó được bình thản hết. Thế nên con mắt của nó nhìn ai cũng đổ lửa, không phải là thanh mục đổ nhân thế nữa. Và cái đó gọi là hỏa mục. Đó. Nghĩa là con mắt lửa nó nhìn tới chúng sinh, nhìn tới đâu là chỗ đó bốc cháy. Thế thì Khmer Mai Đỏ mới có khả năng giết người. Còn nếu mà bây giờ đây, nếu mà nói kiểu như mà mình ở đây ấy, mình chưa phải là thành thánh, nhưng mà mình không có hận thù nhiều, bảo mình giết thì giết không nổi. Chứ đừng có nói ai trong nhà tôi, bố anh em trai thì có một ông duy nhất là rất ít học Phật. Đó. Có một ông duy nhất thôi là anh Thịnh Trơn đó. Ông sát ngay trên Thịnh Trơn, ông đó là người duy nhất học khổng chứ không học Phật. Ông nó khổng. Đấy. Thế mà ngay khi cái ông anh cả trong nhà tôi, trong gia đình tôi hết bị cộng sản sát hại, mà chết rất là đau thương, không phải là bắn một phát rồi, ân huệ đâu, mà đâm hàng chục cái lưỡi lê ấy, đâm cho chết. Chứ mà cảnh sát của tỉnh Vĩnh Bình họ chụp những cái vết thương, họ chụp thi thể, họ gửi, họ làm ăn kết, họ gửi hẳn cho ông cụ thôi. Và ông anh đó, ông anh kế tôi, ông mà tôi nói là ít học Phật nhất đó cái gì, tức là ít chấp nhận từ bi trí tuệ nhất cái gì. Và khi đó ông đang còn là sinh viên sĩ quan Thủ Đức, tức đang học ở quân trường, chưa có ra trường đó. Mà ông cũng về để mà làm lễ cầu siêu thọ tang này, ông khóc, ông đấm tay vào tường đó. Ông bảo là Ông nói to giọng ở trong nhà, ông đấm vào tường mà chứ. Ông mà ra trường rồi hả, ông bắt được thằng Việt Cộng nào, ông đâm hết như vậy. Ông nói như thế. Ông nói với một tinh thần hết sức là hận thù. Và khi ông ra trường là sĩ quan tham báo, chuyên môn điều tra tù binh. Đấy, đó là cơ hội để trả thù. Ông là trưởng ban 2 của một tiểu đoàn 2 thuộc cái sư đoàn 18 bộ binh. Thế cả chuyên môn đi điều tra tù binh cộng sản, bắt vô là nộp cho ông điều tra. Thế mà lần đầu tiên ông ra ông làm việc, ông bảo mới giải mấy tù binh về nhòm vô cỡ 16-17 tuổi, nhìn nhóc ghê lắm. Đem vào một cái, ông chưa kịp nói gì thì sẹc răng. Thế là phụ tá của ông là lấy đầu gối thụi bực ngay bụng, xong rồi cầm cái mũ sắt đập vào đầu, bóc, đó, xong rồi giày bút được xô đá lên mặt. Thế là thằng tù binh cái té xông xoài và nó đấm đá tứ bụi. Thế ông bảo, mày làm gì đây? Sao mày đánh nó? Cái ông la sạch răng của ông bảo vậy nó, và tại sao tự nhiên mày đánh nó? Cái thằng cái ông quát tháo về cái sạch răng, nhìn ông chưng hừng, trời đất ơi, làm ban hai mà như thiếu úy gì sao làm? Phải quân trước chứ, quân trước rồi nó mới hỏi sao. Ban hai mà ông thiếu úy sao mà làm ban hai? Đó. Và ông không đủ khả năng cầm cái mũ sắt đập đầu thằng nào nữa, chứ đừng nói là cầm dao đâm. Không làm được. Đó là ông có cái trùng tử của hận thù trong mình, mà đâm còn không nổi nữa, có cầm cái mũi sắt phang còn không nổi nữa, mà thấy một trung sĩ đập về, ông chịu không nổi mà thấy sao mày đánh nó. Đó. Và cho đến phút cùng, cho đến khi mà cả cái sư đoàn 18 của ông là nộp vũ khí giải giới cuối cùng chẳng nữa, chính tay cũng chưa từng đánh một thằng tù binh. Đánh không nổi. Đó thì tôi nói về đó là tại vì cái hận thù chưa đủ. Còn cái khi mà hận thù nó lên đến tột cùng, có thể ngay cái lúc mà ông anh cả tôi mới bị sát hại như vậy thì có thể ông dám làm lắm. Tại lúc đó ông đang bị hận thù nó hành hạ. Nhưng mà giờ nó nguôi rồi. Nó nguôi rồi mà trong cái bản chất con người đó nó không nỡ như vậy thì làm không được. Cho nên chung cục không, cái đó là ông kể chuyện cho tôi nghe. Khi mà ông đi phép về thăm, ông thì hồi xưa cũng là một thí chủ của tôi, thỉnh thoảng về chùa thăm tôi xong rồi cúng giàng này kia rồi cầu siêu cho mấy sĩ quan bạn của ông mà tử trận đó. À, ông là tại vì tác chiến mà, rồi cứ lâu lâu đi về cái nói tôi cầu siêu dùm thằng bạn này, cầu siêu dùm bạn nọ, rồi ông cúng dường tôi, rồi ông kể chuyện ông đi như thế nào, rồi làm sao sao ông kể cho tôi nghe đó. Rồi ông đôi khi ông kể mà người ta cũng dễ chết mà cũng khó chết vô cùng, mà ông cũng chết thủ thai ba cứ. Cứ vừa mới đi ra khỏi đó vài bước đó, thì một thằng lính của ông đặc biệt đó, mà ông cứ vừa đi ra khỏi hai ba thước thì vậy đó. Rồi ông nói có lần cái thằng lính của ông là dưới cái hố cá nhân mà một cái trái hỏa tiễn nó rơi nổ ngay trên cái miệng hố, ngay trên cái bờ hố ấy, mà đất nó lấp thằng đó luôn, mà từ lính nó chạy tới nó đào lên kéo thằng đó lên, thằng đó còn sống. Ông bảo cho nên cũng khó chết luôn. Mà người nó cũng quý lắm chứ không phải chết bừa đâu, ông nói vậy à. Và đồng thời thì ông nói là trong khi đó có hai thằng lính của ông nó đi thám báo ông, xong rồi nó nằm ngủ ở trong rừng đó. Rồi ngày mai cái xe ở trong chiến khu đó, rồi mấy cái xe mà làm ủi đường, ủi cây nó, ủi mìn đó, nó ủi cán chết hai thằng luôn. Hai thằng ngủ say quá rồi cái xe nó đi, nó cán chết rồi, đem về chôn rồi. Ông bố vừa khóc vừa hỏi mấy ông kia, ông nói bảo chứ thiếu úy nói thiệt xem hành con tôi nó chết vì gì vậy? Xe cán hay là nó bị gì? Tại vì cái đầu dẹp lép à. Đó, ông kể chuyện tôi nghe, ông kể đủ thứ chuyện. Thế thì tôi nói cái người khi mà họ hận thù, họ hành hạ, họ cũng khổ lắm chứ đâu phải là sướng ích cái gì. Cho nên dưới mắt của Đức Phật, nhìn Đức Phật cho rằng là thế bây giờ mình lại cũng lấy cái hận thù đó, tức là mình tự hại mình ấy hắn. Mình lấy hận thù đấy để trả thù, tức là mình muốn trả thù là mình phải nuôi cái thù đó trong mình. Tại cái thù đó tắt đi thì mình trả không nổi nữa, tức là mình phải nuôi. Mà khi mình nuôi mình hành mình không? Có phải mình là không không? Nuôi kiểu như là Ngô Phù Sai ngày xưa mà ở trong cung vua, mà sai hai thằng cận vệ cầm cái giáo mỗi ngày gặp mặt vua đó thì phải hô lên là Phù Sai. Rồi Ngô Phù Sai mới là dạ, mà là vua đấy, mà phải dạ trước hai thằng cận vệ, dạ cho hai thằng vệ và nhớ trả thù nghe chưa. Cái Ngô Phù Sai bảo dạ. Đó là tại vì ông nội của Ngô Phù Sai tức là vua Ngô Hạp Lư bị Việt Vương Câu Tiễn bắn trúng mắt rồi tử trận, về tử thương bị vết thương đó mà chết. Rồi Phù Sai lên ngôi kế tiếp, là tại vì bố Ngô Phù Sai chết rồi, cho nên Ngô Phù Sai là cháu đích tôn lên nối ngôi vua Ngô, và đem binh đi đánh nước Việt để trả thù. Nhưng mà lúc đó chưa đánh ngay, tại vì mới bại trận mà mới lên ngôi vua, còn cư tang 3 năm cái hắn đó. Cho nên Ngô Phù Sai sợ là mình quên đi cái mối thù đó,
nhất là thù bố thì còn nóng đấy, chứ thù ông nội thì kể nó cũng hơi xa, nó bớt nóng, cho nên cứ phải sai hai thằng kia dặn cái mối thù đó. Đấy, mình thấy phải hun đúc, tức là phải bị cái thù nó hành mới giết được. Nhưng mà chung cục Ngô Phù Sai cũng không trả thù. Cho nên khi Ngô Phù Sai đánh bại Câu Tiễn rồi, bắt sống Câu Tiễn rồi, đã không giết Câu Tiễn, mà lại chỉ có Sai làm đầy tớ, nuôi ở trong cung Sai làm đầy tớ. Đó. Chính vì vậy mà về sau này Phù Sai bị Câu Tiễn giết. Mà Câu Tiễn khi giết, mà Câu Tiễn nói Phù Sai là, nhà ngươi có ba cái tội đáng chết. Đó. Cái tội thứ nhất đó là cái tội không có chịu trả thù cho ông nội. Cái tội thứ hai là tha cho kẻ thù mình. Cái tội thứ ba đó, đó. Cái tức là sao? Hả? Không, cái tội đó, cái tội thứ nhất là cái tội không nghe lời trung thần. Cái tội thứ hai là cái tội không chịu trả thù. Cái tội thứ ba là tha cho kẻ thù của mình. Là tội thứ nhất không nghe trung thần. Trung thần là Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư thì xúi Ngô Phù Sai là bằng bất cứ giá nào cũng phải giết Câu Tiễn. Đó. Mà Ngô Phù Sai không nghe, không giết, mà Ngô Phù Sai làm cho Ngũ Tử Tư giận quá mà tự tử chết. Ngô Phù Sai giận Ngũ Tử Tư rồi ném cái kiếm xuống cho Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư hiểu ý rồi cắt cổ, cứa cổ chết. Đó. Rồi thì về sau này Ngô Phù Sai bị Câu Tiễn vây lại và xin tha mạng. Và Câu Tiễn đáp bằng ba câu như vậy. Và ông có ba cái điều đáng chết cho nên không tha được. Mà và Ngô Phù Sai phải tự sát. Thế cái câu chuyện cho mình thấy rằng là muốn trả thù đó cũng phải nuôi, mà khi nuôi cái thù nó chưa đủ thì cái đấy cũng có tâm để trả thù. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là người ta chỉ phát sinh cái tâm ác ra nổi là khi nào cái tâm ác đó nó bị nó trường dưỡng ở trong lòng người ta, nó hun đúc, nó thành đời sống của người ta rồi, cho nên người ta mới ác được. Và những cái người ác như thế đó, nhìn trên cái phương diện làm ác của kẻ đó thì thật là đáng ghét, nhưng mà nhìn theo phương diện mà từ bi thì đáng thương lắm, đáng tội lắm. Phải nói thẳng như vậy. Nó cũng đâu có sướng gì đâu. Đáng tội lắm. Cho nên chư Phật mới gọi là dược sư đó mà. Chư Phật để chữa bệnh. Chứ nếu không thì phải gọi rằng là Nam Mô Sát Thủ Lưu Ly Quang Vương Phật. tại vì giết, tức là kẻ nào ác là giết hết, kiểu như Islam tuyên bố vậy đó mà. Kẻ nào tà ma ngoại đạo là giết hết. Nhưng mà ở đây Đức Phật luôn 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 chủ trương rằng là cứu vớt, độ tận. Đó. Và Đức Phật luôn luôn chủ trương, cho nên ngài mới có đức hiệu là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, là bậc thầy thuốc. Vì thầy thuốc là để chữa bệnh, chữa chứ không phải để giết. Sát thủ thì để giết. Đó. Nhưng mà đạo Phật không chủ trương như vậy. Thế thì mình thấy rõ cái vấn đề như thế, thì mình thấy ngay rằng là cái khi một khi mà mình biết rằng là với cái tinh thần của đối phó, cái tinh thần của hận thù, cái tinh thần đó nó bẻ gãy cái trí tuệ ở nơi mình. Và cái tinh thần mà rằng là phe phái đó, thương yêu bộ lạc, nghĩa là phe mình, phe người với cái gì đó, những cái tinh thần đó nó phá vỡ từ bi. Mình phải có một cái tinh thần, có cái nhìn khách quan vào, bình đẳng vào, phải nhìn cái nhìn rộng vào, cái nhìn bình đẳng vào. Cái nhìn đó là cái nhìn của chư Phật. Và chính cái nhìn đó mới thấy được Phật. Còn nếu mà nhìn theo những cái tinh thần, nhìn theo những cái góc cạnh của chúng sinh, tức là nhìn theo ái kiến, nhìn theo hận thù, không bao giờ thấy được Phật, thấy được ma không ạ. Cho nên cuộc đời của mình lúc nào cũng thấy lửa, lửa, lửa và toàn lửa. Lửa là tượng trưng cho ma. Tức là cháy, đạn rơi, bom rơi, rồi xương tan, thịt nát, nhà cháy. Đó. Thì cái thế giới của mình nó luôn như vậy. Bởi vì đại đa số thế giới này đều chấp nhận cái tinh thần rằng là như nãy giờ chúng ta đề cập đến. Mà chính vì lẽ như vậy mà thế giới này nó cứ phải chịu như thế hoài, nó không có hòa bình. Nó không có hòa bình. Mà chỉ có cái thế giới trang nghiêm của Đức Phật, thế giới đó không có hận thù, là bởi vì Đức Phật trang nghiêm bằng từ bi và trí tuệ, làm thế nào có hận thù. Đức Phật trang nghiêm đó chính bằng từ bi và trí tuệ. Mà chính nhờ từ bi mà nó mới an lạc. Tại vì khi tinh thần từ bi như vậy, nó không có một mảy may thù hận ở trong. Mà không có một mảy may thù hận ở trong, chỉ có một lòng thương xót, cho nên tâm hồn của mình nó an lắm. Đó. Hận thù cho nên muốn bóp cổ, mà từ bi cho nên nhìn ai cũng thấy dịu dàng, không có bóp cổ nổi ai hết. Đó. Mà vì vậy an lạc. Và có trí tuệ cho nên mới thanh tịnh. Có trí tuệ cho nên mới không bao giờ có nhiễm pháp xen vào được, tại nhờ có trí tuệ quan sát. Thế thì chính vì trang nghiêm bằng thanh từ bi và trí tuệ, cho nên quốc độ nó tự nhiên nó thanh tịnh và an lạc tự nhiên. Cho nên gọi là thanh tịnh an lạc độ, gọi tắt nữa là tịnh độ, gọi rất rộng là thanh tịnh an lạc độ. Cõi Phật nào cũng là thanh tịnh an lạc độ hết, tại vì cõi Phật nào Đức Phật cũng trang nghiêm thế giới bằng trí tuệ và Phật từ bi. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Nếu mà chẳng hạn như là đó là mình nói trang nghiêm bằng thanh tịnh và từ bi, mà chẳng hạn như là những cái vấn đề tôi nêu ra trước kia, nó ví dụ vậy, thì cái vấn đề đó, vấn đề cho mình thấy rằng là một người Phật tử ấy, mình không phải là cầu cạnh đó. Như cầu cạnh Phật, như cầu cạnh Thượng Đế, mà mình có nghĩa rằng là cái tinh thần rằng là tự phát triển mình theo lời dạy của Đức Phật, và để mình cũng giác ngộ hệt như Phật, và để mình cũng độ sinh hệt như Phật, chứ không phải là mình kéo về một đám để nương tựa Đức Phật quấy đầy ngày, mà là mình là làm thế nào để phát triển như vậy và để phụ giúp Đức Phật, cũng như một đứa con ngoan phụ giúp cha mẹ. Đứa con nó trưởng thành với trí khôn của nó, với đức hạnh của nó, đứa con nó đã gánh vác việc gia đình dùng cho cha mẹ, đã biết dạy dỗ em út, đã biết lo lắng sự nghiệp cho cha, biết giúp mẹ trong chuyện nhà bằng cách dạy dỗ em út, nó ví dụ như vậy. Thì đứa con nó thực là một đứa con hiếu thảo. Thế thì mình cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Nếu mà Phật tử nào, người nào mà có thể trưởng thành như thế, mà có thể rằng là trên nó thì gánh vác sự nghiệp của Đức Phật, tức là tu hành Phật Pháp và thượng cầu Phật Đạo, dưới thì có thể dùng những ứng dụng những cái mình hiểu biết và học hành được để mà độ hóa chúng sinh, tức là cũng như là lo cho em út, phụ cho cha là Phật vậy đó. Mà gánh vác sự nghiệp của ông bố, tức là gánh vác sự nghiệp và học Phật đấy, và lo cho chuyện gia đình dùng cho ông bố, làm cho ông bố nhẹ tay. Đáng lẽ ông bố đây phải nói là đáng lẽ bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, Đức Bổn Sư của mình phải độ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, này nói ví dụ bây giờ đây 30 người, đáng lẽ Đức Phật phải độ 30, thì bây giờ Đức Phật bảo chứ may mắn đó, dù có ông Hữu cũng độ dùng 29 tay kia, mình cũng đỡ đó. Nó ví dụ như thế. Thế thì mỗi người đều như vậy hết, thì Đức Phật cũng sẽ thấy nhẹ nhàng, và Đức Phật cũng thấy nghĩa là vui mừng, Đức Phật cũng thấy hoan hỷ, là bởi vì đó, Đức Phật thấy có nhiều người được an lạc, có mọi người đều được an lạc, đó là hoài bão của Ngài. Nó ví dụ như vậy, chứ không phải cái thái độ. Thế thì chính vì như thế, chính vì như thế mà về vấn đề tịnh độ mới phải nhấn mạnh cho mình thấy rằng là mình không phải chỉ cầu tịnh độ, mà mình phải thiết lập tịnh độ. Mà thiết lập tịnh độ đó có nghĩa là phải tu từ bi và trí tuệ. Tại vì tịnh độ là kết quả của từ bi và trí tuệ, của cái sự tu. Mình phải thiết lập tịnh độ, chứ không phải chỉ cầu nó mà thôi. Cầu nó bằng cái gì? Không thể nào mà như Đức Phật ví dụ là đứng bên bờ này mà kêu bờ kia là bờ ơi, bờ tới với tôi. Bờ nào chưa tới, mình phải thiết lập cái phương tiện để tới là tàu bè. Đây mình cũng phải thiết lập cái tịnh độ, cái tịnh độ của mình. Mình cầu tịnh độ, tức là cầu tịnh độ hiện hữu với mình. Mà cầu tịnh độ hiện hữu với mình là thiết lập nó. Và thiết lập nó là thiết lập cái là tu tập từ bi và trí tuệ. Thì mình sẽ cảm thấy tịnh độ trong mình nó hiển hiện từ từ. Mình sẽ cảm thấy thế giới này, hồi xưa mình cảm thấy thế giới này hận thù quá, giận nhiều quá, mình bực lung tung sành hết. Bây giờ mình cảm thấy nó bắt đầu tịnh độ hơn, nó an lạc hơn, mình thấy mình nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cái gì mình cũng có thể thấy nhẹ nhàng, đời sống của mình nó nhẹ nhẹ đi. Tức là như vậy tịnh độ nó bắt đầu hơi hơi được đào móng đó. Rồi mới xây từ từ cái tường, cái ngói, cái gì nó được thiết lập trang nghiêm từ từ theo những cái đó của mình. Và khi mà mình nhớ là mình đến với Đức Phật để phụ giúp Đức Phật nữa, vừa học Phật mà vừa phụ giúp Ngài, cho nên vừa học Ngài mà vừa giúp Ngài là thượng cầu Phật Đạo và hạ hóa chúng sinh, đó là Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm đấy đó. Mà tức là không phải là đến chỉ để quy lụy và ăn xin ăn mày và ở Đức Phật để Đức Phật phò hộ cho mình thôi, như Thượng Đế, không phải như thế. Mà nó có nghĩa như vậy, mà mình đừng có nghĩ rằng là như vậy theo Thượng Đế lời hơn là khỏi cần phải làm việc cái gì, phụ giúp cái gì. Nhưng đừng quên như nãy tôi nói, khi mà hạnh phúc của mình mà nằm trong tay người khác thì mình nguy thôi. Ông Thượng Đế cho được rồi, ngày mai lại giận mình, lại đầy mình xuống như ông Adam, con cả của ông, thì mình cũng chết người chứ không phải chơi đó. Mà mình lại còn những cái chủng tử mà hơi hơi nham nhở ở dưới thế gian này, nó lên nó mà hơi đùa nghịch cái gì bất kính, nó là Chúa lại phạt nữa đó, thì lại mệt. Thế kia thì còn Phật, thì khi Phật thì là tự mình giác ngộ, tự mình thành, tự mình trang nghiêm được cái thế giới của mình. Cho nên có ai lấy đi được ấy. Cái gì thiên hạ cho mình được, thiên hạ lấy đi được. Còn tu Phật là tự mình tạo dựng cho mình, thì không ai lấy đi được cả, thì cái hạnh phúc là rất bền. Thế thì khi mình có độ chúng sinh cho Đức Phật nữa, mình đến với Đức Phật là để mình tăng thêm một phần trang nghiêm cho cái thế giới của Ngài, Mình thử hỏi coi, bây giờ với tâm hồn không trang nghiêm của mình, chẳng hạn bây giờ một gã nào mình đang ngồi trang nghiêm đấy, ai nấy đều mặc áo tràng hết, ngồi nghiêm chỉnh học đạo như vậy, tự nhiên có một tên nào đó mặc xà lòn ở trần hút thuốc phè phè đi vào đây đứng, cái tự nhiên thấy chỗ này nó bất tịnh liền, công nhận không? Mình sẽ thấy nó chướng và nó bất tịnh liền à? Cũng như nồi canh của mình đang ngon, cái có con ruồi trôi lình bình vậy đó, thì tự nhiên cái nồi canh đó nó trở thành vô giá trị. Thì đây đạo tràng mình đang trang nghiêm nhưng có một tên như vậy ăn mặc xà lòn đó, xong rồi ở trần trùng trục, xong ngậm phì phà bị phèo thuốc lá đi chân đất vào đây, xong rồi nói bô bô đó, thì tất nhiên mình sẽ thấy nó mất thanh tịnh đi. Thế bây giờ mà mình vẫn cái tâm mà là mà đối phó vẫn cái tâm tùm lum như vậy mà cho mình lên trên tịnh độ thì cũng hệt vậy đấy. Dưới mắt của Đức Phật A Di Đà và chư Bồ Tát trên tịnh độ thì thấy hệt là mình mặc xà lòn lên đấy. Cho nên mình lên đó là mình cũng phải đóng góp một cái phần thanh tịnh chứ, cũng như là mọi người Phật tử đến ngôi chùa này khi thọ bát quan trai hay là lên tụng kinh pháp hoa cũng đóng góp một phần thanh tịnh. Cho nên mình ăn mặc cũng phải sạch sẽ tươm tất, mình cũng phải uy nghi, mình cũng phải đàng hoàng, đúng không? Mình đóng góp một phần thanh tịnh cho cái đạo tràng chứ, và như vậy mình mới xứng đáng là một phần tử của cái đạo tràng đó chứ. Thì kia cũng vậy, tịnh độ cũng vậy. Mà nếu bây giờ mình không trang nghiêm tịnh độ cho bản thân mình chỉ cầu không thôi, mà mình đến với cái tinh thần chẳng có chuẩn bị gì hết trơn. Cũng như một anh nào cũng chỉ cầu đến thôi mà anh không có nghĩ rằng là đến đó thì mình cũng phải trang nghiêm một chút chứ. Mình phải ăn bận sao, mình phải có tư tưởng sao chứ. Đó, chứ đâu phải là đến với hình thái nào cũng được. Đó. Thế đây cũng thế, có cầu đi chăng nữa thì cũng phải trang nghiêm. Thì khi trang nghiêm vậy thì khi mình có vãng sinh tịnh độ hay là gì đó thì mình cũng nhớ là chính mình là một phần tử đóng góp thêm cho cái sự trang nghiêm của đạo tràng. Chứ không phải là mình đến chỉ để hưởng thôi. Đó. Cho nên không thể thiếu cái tinh thần là thiết lập cái tịnh độ khi cầu sinh tịnh độ. Và tinh thần thiết lập tịnh độ đó nó lại tăng thêm một cái chỗ là để tránh cho mình không có diêm dúa quá. Tức là mình chỉ nghĩ đến cái chuyện rằng là tại vì lên tịnh độ nó sướng cho nên tôi cầu. Đó. Thế thì mình phải nghĩ đến cái chuyện rằng là độ sinh mà tôi cầu, vì độ sinh mà tôi cầu. Mà vì độ sinh mà tôi cầu cho nên mình trang nghiêm đúng nghĩa, từ bi và trí tuệ. Còn nếu mình nghĩ sướng mà mình cầu thôi thì nó giống như một người, hồi nãy tôi nói mình mất trang nghiêm thì giống như mặc xà lòn mà đến, còn bây giờ giống như một người ăn mặc quá là diêm dúa, bôi các kẻ bông xanh đỏ tím vàng thì thôi, môi thì bôi tím, mắt thì kẻ xanh, rồi móng tay thì bôi Technicolor 12 ngón như vậy, rồi mặc đồ thôi mà đủ màu hết rồi đi, còn nhỏng vô đây nhìn nó cũng không được nữa. Đó. Nhìn nó cũng không được nữa, tức là một là diêm dúa, mà hai là quá ư là lỗ mãng, thì cả hai cái thái quá cũng bất cập, nó không được. Cho nên trang nghiêm nó phải có một cái mức, nó có cái sự trang nghiêm của nó. Thế thì một kẻ mà cứ cầu sinh bừa thì nó giống như mặc xà lòn đến tịnh độ, còn một người mà chỉ ham sướng thì nó cũng giống như diêm dúa quá nó đến tịnh độ vậy. Đó. Còn thì những người nào mà đúng nghĩa là những người phát sinh tâm cầu vì độ chúng sinh mà tôi trang nghiêm tịnh độ, vì độ chúng sinh mà tôi học Phật. Đó. Thì thế có như thế đó. Khi mình trang nghiêm tịnh độ như vậy thì cái trang nghiêm tịnh độ mình đủ điều kiện cho mình về tịnh độ. Cũng như khi mình đi thọ bát quan trai thì mình nghĩ là mình chuẩn bị tinh thần mình rồi, mình chuẩn bị đủ hết rồi, áo tràng đâu đó có hết, nó ví dụ như thế, rồi mình mới khăn gói quả mướp như vậy mình lên chùa. Chứ còn không có phải là cái khơi là đang làm gì đó là nghe là cứ như thế mà chạy lên thọ bát quan trai đâu. Đó, nó ví dụ như thế. Thế thì mình hiểu như vậy, mình phải trang nghiêm cho mình ngay bây giờ, hành trang của mình gói ghém để mà lên tịnh độ. Đó. Mà hành trang gói ghém mà điều kiện nghĩa là ắt có và đủ lên tịnh độ, đó chính là cái tâm mà trang nghiêm tịnh độ, nó là cái tâm từ bi và trí tuệ của mình có phát sinh hay không, có thực hiện hay không thì mới mong tịnh độ. Còn nếu mà mình đắm ở trong cái thế giới hỏa này, tam giới du như hỏa trạch, Đức Phật dù một câu thiệt là hay, ba cõi này hệt như nhà lửa, thiệt nó đấu tranh không ngừng cho nên nó là nhà lửa. Mà thời kỳ này 2500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, thời kỳ đó gọi là thời kỳ đấu tranh là mình đấy. Đúng hệt thôi, nó đúng hệt thôi. Thế thì mình thấy rõ ràng rằng là cũng cái thế kỷ của mình, cũng cái thời kỳ này của mình, hai trận thế chiến rồi, hồi xưa không từng có đó, và bây giờ cũng hai trận thế chiến rồi, rồi cũng không ngừng loạn lạc, nghĩa là đủ thứ như vậy đó. Con người ta nó không từ nước này đánh nhau với nước nọ, rồi cho đến dân tộc này với dân tộc khác, rồi cho đến trong một nước, trong một nhà, trong một xã hội, đủ thứ sự đấu tranh, mình thấy rõ ràng như vậy. Mà nếu mà bây giờ mình đam mê, mình say sưa, mình cho rằng là tinh thần mà rằng là lấy lửa chữa lửa nó là tinh thần thanh nhất, thì mãi mãi mình ở trong tam giới chắc chắn. Còn mình chỉ có một khi mà mình có một cái tinh thần là như vậy đó, tinh thần trước tiên khỏi bệnh cho mình cái hắn, Đó. Trước kia phải làm cho mình bình cái hãng rồi mình mới bình được thiên hạ. Thì bây giờ tâm mình phải bình cái hãng, tâm mình phải bớt cái sự hận thù đấu tranh đối phó cái gì đi. Tâm mình nó phải mở rộng nó cái hãng để trước tiên mình được an lạc cái hãng, rồi sau cái thiên hạ mới an lạc. Thì như thế mình ra khỏi tam giới. Với tâm như vậy là tâm mà dập tắt lửa đấy, tâm ra khỏi tam giới. Có như vậy mới học Phật nổi. Thế cái quan trọng là người ta chỉ mải mê học mà không mải mê khai tâm. Đó. Mà không quên đi rằng là cái lý tưởng của mình nó chính là như vậy. Khi mình tin Đức Phật như vậy đó, thì mình phải hành xử cho Đức Phật. Thì mình đừng có quên đi rằng là mình đã lấy Đức Phật hay là lấy Phật Pháp rồi. Đó. Làm một cái sự trang điểm hoặc là làm một cái gì đó cho mình. Đó. Tùy theo người. Làm cái sự an ủi cho mình. Đó. Làm cái sự giải trí cho mình. Ngồi không buồn. Hay là làm một cái sự danh thanh danh cho mình. Dùng đạo Phật nó vào những cái phương tiện như vậy. Thì nó mất cái ý nghĩa của Phật Pháp đi. Nó là uổng công của mình. Và mình có truy cầu cách mấy chăng nữa mà với tinh thần như thế thì cũng công cốc, tức là không được gì hết. Thôi có lẽ mình tạm ngừng ở đây. Thế thì tôi cũng mong rằng là bây giờ tương đối rằng là Phật tử chùa Khánh Anh là cũng hết sợ rằng là thua mấy chùa bên Hoa Kỳ rồi. Mấy chùa bên Hoa Kỳ là như xưa tôi nói, tôi đi về tôi thấy cứ mỗi tháng ban con trai, mỗi tháng ban con trai lưu bù vậy hết. Đó. Thì mà chùa mình thì 3 tháng, 6 tháng có khi thì mới một kỳ bác con trai. Thì bây giờ cũng cố gắng được mỗi tháng kỳ rồi cộng lại bên chùa Vạn Hạnh ở dưới Năng thì chúng nhuận cũng cố gắng làm mỗi tháng một kỳ. Rồi bên chùa Phương Việt của Thầy Chí Minh cũng cố gắng làm như vậy. Mình hồi xưa là thua bóp kèn, hồi xưa là sau lưng chùa Thiện Minh, bây giờ bóp kèn chạy qua rồi đó. Thiện Minh cũng mỗi tháng lần nhưng mà có đôi khi cũng nghỉ xả hơi, có khi cũng 2-3 tháng. Đó, nhưng mà mình thì bây giờ thì tương đối rằng là khá rồi. Mà không lẽ bây giờ nhiều khi tôi cũng hơi cảm thấy hơi còn một tí cái ngã, tức là cảm thấy xấu hổ. Khi mà chẳng hạn như mỗi lần khi tôi ngồi mà tôi nói chuyện mà tánh tôi không nói láo được, không có gạt thiên hạ. Có những
Long Vân nói dù hay chủ Quan Âm Mông Ran, khi mỗi khi hồi xưa chứ bây giờ Phật tử họ biết rồi, họ cũng có hỏi hồi xưa, dù họ cứ nghĩ rằng là có lẽ rằng là tôi đi đâu giảng bát con trai, cái kêu gọi thì chắc là chủ Kinh Anh phải bát con trai một tháng làm 6 ngày như lời Phật dạy. Như lời Phật dạy vậy đó nha. Trong đó nhưng mà tôi nói là 6 tháng ngày mà nói cho nhanh á, 6 tháng ngày để cho họ nghe lộn thành ngày một ngày 6 cứ. Đó. Đó, thằng An họ hỏi chứ về bên đó mấy thầy thọ bát con trai bao lâu, tôi nói thì mình tôi phải nói là 6 tháng ngày. Nói cho nhanh để nghe 6-1. Đó. Để lỡ họ có nghe lộn, họ nghe sai cũng phải lỗi tôi. Đó là lỗi họ nghe sai. Đó. Còn nếu mà nhấn mạnh cái đó mà cho họ nghe một cách rõ ràng đó thì nó cũng hơi thẹn thùng. Thế vậy họ bảo là thầy sao mà xa không tề mà cứ bày đặt đi chỉ thiên hạ. Hả? Cho nên nó cũng có cái thẹn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nói được rồi. Bây giờ thì có thể nhấn mạnh là 1 tháng 1 ngày. Tôi cũng không thua ai, cũng không hơn ai, mà cũng thua ai thì cũng nên nói gì. Hả? Đây, còn hồi kia thì phải nói nhanh nhanh một tí.
Thế thì...
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh để cho trở về Long Vân để thọ bát con trai hết. Mà thầy đến đầu tháng thì thấy đâu có nhà. Đó. Rồi cái giờ tôi phải nhờ họ. Tôi nói là thôi giờ liên lạc cấp dùng thầy Hạnh Đạt. Nói rằng là tôi không thể nào đến khác hơn được là đầu tháng 11. Cho nên xin thấy là nới bát con trai thấy lại một tí đi. Tụt lại bát con trai. Thành rằng là trễ đi một tuần đi. Chứ còn tôi không có sửa đổi có cách gì khác hơn hết á. Đây thì đấy đây tinh thần mà thấy ở Lanta thì phải chạy đi chạy về chùa Long Vân, tức là một tháng đầu tháng đi về đó thấy thọ bát con trai thôi, xong rồi thấy lên thấy ở Lanta luôn tuần cho đến cuối tháng tại chùa đang xây, cho nên thấy phải có mặt ở đó thì tôi muốn rằng là thôi tới thăm thấy, tại vì năm nào cũng ghé Orlando, năm nay tôi cũng ghé, cho nên đổi lại thì tôi ghé lên Lanta thăm thấy luôn. Nên thì thấy cũng nghe chuyện bắt con trai bên đó. Và chẳng hạn như là cái chùa Viên Giác ở Oklahoma tôi nói là, thì bây giờ thấy Phật tử bên đó họ cũng báo cáo tình hình hoài. Họ nói là bây giờ cũng cố gắng thọ bắt con trai mấy lần đó, mà không có thiếu người giảng á. Thì đôi khi mấy người Phật tử mà tôi quen đó, họ cũng bị mời lên để giảng, mà họ không biết giảng gì hết đó. Họ thì mà nói đại xong mà cũng xong. Nó cũng tùy. Thế thì mình thấy đó, với cái tinh thần thọ bát con trai, tinh thần tu tập đó, thì tôi cũng mong là bây giờ mình đây tinh tấn rồi, cũng có tu tập đủ, cũng có học cũng nhiều, tu cũng nhiều rồi, thì cố gắng làm thế nào mà càng ngày nó càng đúng với chính tín, mà theo tôi nhận thấy chỉ có Phật giáo ở thế gian này mới được gọi là chính tín.